mà ở trong đó đuổi đuổi đi rồi á, mà Lục Tổ còn quay lại chưởng cho một chưởng lại nữa, đúng không? Trong chúng không biết hòa thượng dạy con đi xuống đó làm cái gì, con đây thường sanh trí tuệ, cái gì chạm tới đều biết, cái gì chạm tới đều hiểu, cái gì tiếp xúc tới đều thấu, bây giờ con xuống dưới đó để làm cái gì nữa hả? Phật pháp còn cái gì hay nữa không? À, Lục Tổ ngủ tổ thấy cái chuyện này không được, tôi quát một tiếng, cái người bá nạp này lanh lợi thì xuống bếp đừng có nói nữa nha, đánh không cho nói, vì ông nói lộ chuyện hết sao? Cho nên xuống đó gì tạp dịch trong đó mà vẫn tu hành, vẫn trong đó quán chiếu, vẫn ở trong đó xét cái tâm của mình như thế nào. Cho nên tuy rằng khổ công như vậy, ngày ngày chẻ củi gánh nước giả gạo đầy đủ trong đó, đó làm việc khổ cực, mà tâm cái vẫn hướng về đạo. Cho nên đến khi gặp Ngũ Tổ, Ngũ Tổ nói sao? Gạo trắng chưa? Ông đang giả gạo mà đang đeo đá giả gạo, cái tổ tới nói sao gạo trắng chưa vậy? Thấy không? Thì Lục Tổ nói dạ gạo trắng rồi, thiếu cái sàng nữa thôi à, thiếu cái sàng để sàng sảy nó ra, để coi cái nào nó là thật, cái nào nó giả, cái nào là chánh, cái nào tà, cái nào đúng, cái nào sai, có phải là ngộ chưa hay là vẫn còn ở ngoài. Cho nên con cần ẩn chứng, còn cần cái sàng nữa thôi à. Mà giả nó đã trắng rồi đó là, như vậy thấy không? Hai bên nên trao đổi nhau. Ngũ Tổ biểu ờ vậy hả, vậy hả thì sao? Lấy cái trượng đó gõ vào cái cối ba cái, canh ba tới tôi sàng cho. Canh ba tới, hai thầy trò đổi nhau, mở chúng thấy như là tổ tới thăm viếng coi nhà bếp làm cái gì à, rồi hỏi thăm vài điều thôi, ai ngờ hai bên trao đổi Phật pháp. Ở đâu quý vị? Tâm thanh tịnh, tâm không phiền não thì nó thấu suốt, nó linh minh, nó linh mẫn như vậy đó. Còn chúng ta dựa theo tri thức kiến giải đó thì nó phải qua cái máy này. Cái máy này á, mà hôm nay nó uống cà phê nó tỉnh giấc á, thì nó làm việc. Mà tối hôm qua á, mà nó mất ngủ á, là không làm nghiệp. Nó là lờ đờ. Nó không là gì. Nó bị ảnh hưởng của thân thể, tinh thần, của bộ óc này mà. Còn cái giác của chúng ta nó không bị ảnh hưởng bởi những này. Thì trí tuệ chúng ta hằng sẵn có. Cho nên làm thế nào quý vị? Tịnh niệm tương kế đi, không gián đoạn, không hoài nghi, và cần nhất là không xen tạp. Cho nên nói bây giờ mình tu đi, tu thử đi. Tôi nói tu thử. Thử là sao? Bây giờ thử làm sao đây? Thử 3 tháng, thử 6 tháng, thử 1 năm. Thử trong đó cái sinh hoạt của mình đó, vẫn sinh hoạt ở ngoài, vẫn làm ở ngoài, nhưng mà đối với hoàn cảnh bên ngoài không có nhận vô nữa, mà ở trong gạn lọc nó để mà tu trong đó, tịnh niệm tương kế. Ở trong đó có thời khóa trong đó, thử trong đó để sao cái việc? Để đổ những cái phiền não nghiệp chướng, đổ nó ra. Xong rồi đó lấy tương kế, cứ chà chà nó, chà trong đó coi mấy tháng. Hòa thượng trong đó à, ngày chà trong đó 3 tháng 6 tháng có kết quả. Lý Bỉnh Nam cho ngài cái phương tiện, cái phương pháp để chà, để mà rửa. Không được đọc tất cả sách, ngay cả kinh điển của Phật cũng không được đọc, nếu mà không qua sự chấp thuận của tôi. Nuốt trước khi đọc phải hỏi coi có đọc được không thì mới đọc nha. Ngay cả kinh sách nào cũng vậy, ngoại trừ những cái sách tôi biểu phải học cái này thì đọc, còn những sách khác không được đọc. Ngay cả những người nào giảng sư, pháp sư, hòa thượng giảng không được tới nghe. Rồi một điều cuối cùng nữa là tất cả những kiến giải của mình, những cái học thức của mình, những cái kinh nghiệm của mình, ngay cả những cái gì học được của chuyên gia đại sư 3 năm trước cũng không được lấy ra dùng. Wow! Ngài Lý Vĩnh Nam, Hòa Thượng Đình Không nói sao Ngài sao lợi hại vậy nè. Ngài ở trong đó Ngài coi cao ngạo quá. Ngài là cư sĩ mà cấm mình không nghe, không được đi nghe giảng của Hòa Thượng. Vậy Ngài cao hơn Hòa Thượng à? Ngài tổ à? Ngay cả trong đó mình muốn đọc kinh điển mà Ngài cũng cấm. Vậy Ngài cao hơn Phật à? Rồi ở trong đó những gì mình học của Chương Gia Đại Sư về Phật Pháp, mà Chương Gia Đại Sư là thượng thủ của Mật Tông, mà Lý Vĩnh Nam cung kính như vậy mà bắt mình không được dùng cái đó nữa, không cho dùng. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Vĩnh Nam đâu phải người cao ngạo, kiêu ngạo đâu. Ngài rất là hiền từ, rất là từ bi, rất là khiêm nhường mà. Thôi nhận đi, nhận thử thôi. Cho nên đến ông biểu, con xin nhận điều kiện đó. Lý Vĩnh Nam biểu điều kiện đó phải 5 năm. Biểu được nhận 5 năm, y theo lời đó. Y theo lời đó thì ông Ngài Hòa Thượng áp dụng trong đó 3 tháng, 6 tháng có kết quả. Muốn mà đọc cái gì phải xin phép, phiền quá thôi đẩy nó vô. Cái con ý mã đó nó không dám được, nó ghi cương lại, đẩy nó vô ghi cương lại. Ở trong đó nếu mà cái lời giảng pháp mà mong anh có việc vị nào mà giảng hay tới mà giảng, hay là nghe họ giảng mà tâm nó náo nức rồi phải xin thầy để đi nghe, thì trong đó phiền quá thôi không nghe được, cho nên nó không có, nó dừng lại. Và sao quý vị, có ai hỏi cái gì đâu nè, hỏi Phật pháp, ta học với 3 năm của Chương Gia Đại Sư, cho nên kinh nghiệm cũng có, hiểu biết cũng có. Ai mới vừa khởi lên một câu hỏi thì sao, ta định trả lời thì không được, cấm không cho trả lời, không lấy nó mà dùng. Cho nên sao, tâm nó định lại, 3 tháng định lại. 3 tháng định lại thì sao quý vị? Phiền não bớt mà trí tuệ tăng, càng ngày càng thấy mình thanh tịnh, càng ngày mà càng thấy mình sáng suốt. Lúc xưa tuy là trả lời, tuy là thấy hay, nhưng mà kèm theo những cái phúc báo, cái phước đức, cái công đức đó, nó lại đi kèm theo phiền não nữa. Nghe thị phi nhiều thì tâm nhân ngã nhiều, nghe chuyện người nhiều thì tâm thị phi nhiều. Nó cứ trao đổi như vậy mà tâm ta không định được. Bây giờ từ đây đây tình niệm tương kế này, tâm Hòa Thượng định lại và sáng suốt hơn. Người ta muốn mở lời, người ta nói chưa hết thì đã biết ý của họ rồi. Ý của họ thì sao? Bây giờ mình định lại, mình niệm Phật, bây giờ mình định lại, không có cho ý kiến. Nếu mà cho ý kiến là phiền não nó khởi lên. Nên bây giờ tôi khuyên mình ráng tu 3 tháng đi, 6 tháng đi, coi coi sao để cho cái phiền não nghiệp chướng mình nó định lại cái này. Định lại rồi chúng ta mới nhận thức nào, cái nào đúng, cái nào sai, cái nào chánh, cái nào tà. Sau đó nỗ lực hướng về con đường đó. Nỗ lực hướng vào con đường đó, khi nhận xét đúng rồi thì thấy lời Phật nói không sai, chân tính phát sinh. Chân tính phát sinh rồi thì trong đó ta nói những cái cảnh giới, những cái thế giới Phật nói không phải là giả, không phải là cái tưởng tượng, không phải là trong tâm thức. Cho nên phát nguyện đi về cái cảnh giới đó, có chân tín, có phát nguyện thì bảo đảm vạn sanh. Nên đó, cái vị thấy từ ở đây chúng ta làm sao tạo cho mình cái niềm chân tín, tin đi. Nếu ta chưa tin mà không tin nổi mà, cái vị thấy không nè. Trong đó tin sao biểu, nếu mà niệm Phật trong đó, biểu trong đó đạt được công đức quá thù thắng, quá tối thắng như vậy, bất khả tư nghị công đức như vậy, mà có một người nào ngăn, có người nào chướng ngại là thôi bỏ hết cái ích lợi đó đi, không dám làm. Vì sao quý vị? Nguyện chưa tha thiết, tính chưa có rõ ràng, chân tính chưa phát khởi được. mà chân tính phát khởi rồi, dù ai nói như thế nào, dù ai làm như thế nào, mình cũng có phương tiện, có cơ hội để mà đi niệm. Nó là chân tính cái việc. Quý vị hãy thử nói thử coi. Nội trong đó cái chuyện vượt biên thôi là dù công an nó vây, nó bủa, nó gài, đi là vẫn đi là. Đúng không nè? Đi vượt biên đó quý vị, hồi xưa đó, mấy chục năm trước đó, vượt biên nó là ở cửa biển thì có tàu tuần của công an, ở đồn thì công an, rồi nó trà trộn, nó cho người, rồi có người dụ gạt nữa, không phải là người tổ chức thiệt mà người tổ chức giả, mà không phải bị lừa mấy lần rồi mà vẫn quyết chí đi. Mất đi mấy bận như vậy mà vẫn đi. Ủa kỳ à? Mà nói niệm Phật có vấn đề á. Ai mở kiểu mà la mình một tiếng, rầy mình một tiếng, hay là kéo mình là tiếng là bỏ luôn cái việc, bỏ nó im phăng phắc à? Nghĩa là sao cái việc? Chúng ta chưa hiểu tình độ, chúng ta chưa tin Đức Phật A Di Đà, chưa tin tưởng được là. Nó thấy ra là quý vị qua đây thấy sướng không? Sướng hơn Việt Nam bao nhiêu quý vị? Vẫn là đi cày chứ đâu phải ngồi ăn không đâu. Vậy mà bỏ vàng bỏ của ra mà đi, rửa cái nó đi ra. Mà trong đó Tây Phương Cực Lạc ngồi mà ăn là. Tây Phương Cực Lạc quốc muốn ăn được ăn, muốn mặc được mặc. Ở trong đó trí tuệ thì sáng suốt, thần thông diệu dụng ở trong đó. Trong kinh A Di Đà sáng thì chúng ta nhớ là tụng Tây Phương Cực Lạc có thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Công đức gì cái việc? Công đức cúng dường chư Phật. Công đức gì cái việc? Công đức tất cả mọi người đều là đại Bồ Tát ở đó. Công đức ở trong đó thành tựu bất khả tư nghị công đức, thành tựu bất thối chuyển trong một đời. Cho nên nó nước Tây Phương Cực Lạc quốc nó thù thắng tối thắng như vậy. Còn quý vị qua bên đây hay sao quý vị? Từ ở bên Đông Phương, từ ở Việt Nam mình qua bên Tây Phương, qua bên Mỹ này, được cái gì? Ai á? Chung quanh là gì vậy? Ở Tây Phương Cực Lạc quốc là chư thượng thiện nhân, câu hội nhất xứ, là tất cả mọi người đều là thượng thiện nhân. Còn nước này sao quý vị? Là kỳ thị tranh đấu, có gì nó thưa tới nơi, câu hội nhất xứ. Vậy mà chúng ta cũng liều mạng đi cho bằng được là. Dù ai rình rình, dù mất tiền mất của, dù thiệt thòi vẫn đi là đi. Nên chúng ta thấy mình không? Tổ nói đúng không? Tâm lý quý vị có chân tính, có thiết nguyện, nhất định là đi được. Đúng không? Bởi vậy cho nên chúng ta có được cái này không quý vị? Chưa có cho nên nó đã một năm, hai năm chúng ta khai triển pháp môn tịnh độ, giảng giải từ trong kinh điển, cho thấy những cái thù thắng tối thắng ở trong kinh điển. Vậy mà chúng sanh vẫn chưa phát khởi được niềm chân tín, chưa có phát khởi được cái tâm thiết nguyện. Còn nếu chúng ta làm vậy 3 năm cũng đi được quý vị. Ở đó từ ở miền Nam, ở miền Tây, đến Sài Gòn, đến miền Trung, đến miền Bắc, nó cũng rủ nhau đi hết rồi. Bây giờ nó hiểu rồi, nó không thấy, nó thấy khổ rồi, giờ nó không đi nữa. Đúng nè, chứ lúc xưa vẫn phải cứ đi hết rồi. Đi trong đó người có giàu thì đi giàu lớn, người nghèo thì đi giàu nhỏ, có cái gì rồi nó cũng đi. Đây quý vị thấy, cho nên chúng ta vững tâm vững tí chưa? Một câu A Di Đà Phật tin tưởng không quý vị? Người nào tin tưởng làm được là. Bây giờ chúng ta sao? Tin tưởng rồi bỏ đi thế gian, bỏ thế gian pháp. Thì đây dạy cho chúng ta làm thế nào đạt được điều đó trong một thời gian ngắn. Mà trong Phật pháp á, quan trọng hơn hết là nhất môn, là một môn thôi chứ không phải hai môn đâu. Vì thấy các vị thiền sư, tổ sư trao lại cho đệ tử gì quý vị, trao đệ tử một cái bài kệ bốn câu, trao lại cho chánh pháp giảng tạng một bài kệ, tổ nào trao lại cũng một bài kệ, chứ không phải trao cả nguyên cái kho đại tạng đâu. Tổ Bồ Đề Đạt Ma qua đây sao đem bốn quyển Lăng Già, rồi ngũ tổ sao quý vị, ngũ tổ trong dạy chúng gì, Kim Cang, một quyển Kim Cang là ấy. Cho nên chúng ta hãy ráng thấy được điều đó, một quyển Kim Cang mà tổ giảng cho đại chúng trong đó bao nhiêu năm giảng không hết, mà đại chúng vẫn chưa lãnh hội được, vẫn chưa lãnh hội được, chỉ có một người lãnh hội, Lục Tổ Huệ Năng lãnh hội được. Bây giờ chúng ta mình sao cái việc ở đây dễ hơn à? Bỏ hết tất cả, không xen cả, tịnh niệm trong đó một câu A Di Đà Phật phát khởi quang minh, thấu rõ tất cả. Âm thanh này là âm thanh trong tâm, âm thanh này là diệu thanh vô thượng thù thắng trang nghiêm, nó quay trở lại để mà nuôi dưỡng lại tự tâm. Cho nên ở đây ai mà tin tưởng lấy cái này, dù cho cái thế gian này chỉ có cái gì quý báu hơn nữa cũng không bằng câu niệm Phật đâu. Những người nào tin làm được cái gì, họ tin tưởng họ làm được, và đời này họ khổ sở như vậy trả nghiệp, trả nghiệp quý vị. Như bà lão đó, bà sống trong cái rừng già nước độc trong đó, sống trong khổ sở lạnh giá trong đó, trả cái nghiệp, trả cái nghiệp hết rồi trong đó niệm câu A Di Đà Phật đi lên chuyển lên, trong đó thành kim thân, kim cang bất hoại thân. Còn chúng ta sao không dám bỏ, mình cứ dưỡng dưỡng trong đây, nó êm ấm quá quý vị, cứ dưỡng 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 trong đây không chịu buông này. Ở trong nó vẫn theo cái trong thế gian. Cho nên chúng ta sao bây giờ nó nói nửa nửa thế quý vị, đem cái sự nghiệp xuất thế gian cho nó quan trọng một chút, 50-50 đi, để coi coi sự thù thắng của xuất thế gian pháp, để coi trong đó sự lợi ích của Phật pháp. Thì chúng ta ở nơi đây quý vị sẽ thấy được à, ba anh chàng thanh niên đi về miền thượng 3 ngày bị bệnh sốt rét, ở trong đó đi, trong đó lội núi lội rừng, đi vô đến làng ở đó 1 ngày 2 ngày, thời tiết nó lạnh giá chịu không nổi, chịu không nổi rồi xã nó tới, nó mời về xã nhốt cho 3 ngày 3 đêm trong đó, sợ quá đi về nhà, nó dân Sài Gòn đó quý vị, về nhà bị bệnh sốt rét. Còn mấy người thường quý vị đợi ở trần như vậy, trời lạnh như vậy, bận cái áo mỏng, không có áo len, mà họ vẫn niệm Phật. Quý vị cái khí lực, sức lực nó tăng trưởng. Chúng ta không bằng quý vị, chúng ta mở ở đây mà trời lạnh một chút là thấy mình sổ mũi, cảm cúng trong đó. À, nóng quen rồi mà nó lạnh chút cái là chết à. À, còn cái người trong đang ở cái lạnh mà nóng đó cũng chịu không nổi. Cho nên thân thể chúng ta có vấn đề, thể lực không đủ. Hãy mà nhiệt độ mà nó thay đổi một chút xíu là chúng ta thấy khó chịu. Còn họ là mưa, là gió, là bão, rồi đó, trong đó thời tiết là sương xuống, trong gió họ vẫn đi. Mà niệm Phật đường của họ đâu, ở ngoài sân à, gió thổi á, nó bay hết luôn cái niệm Phật đường luôn. Bão kỳ rồi nó bay hết nhà cửa gì bay, họ cũng bị ảnh hưởng luôn, vậy mà vẫn chữ không à. Đây cái việc thể lực nó tăng là nó lên, nó cho giờ họ tin lắm cái việc. Làm sao ông cha cho họ tiền ăn Tết họ không nhận, cho cả bạc mấy chục triệu đó cái vị, mấy ngàn đô la đó, mà đói nghèo vậy mà không nhận là không nhận, vẫn là kiên quyết niệm Phật. Quý vị thấy không? Còn mình thôi phương tiện bây giờ đói kệ nó đi, lấy đi, mình niệm Phật nhưng mình lấy đi, nhưng mà họ nhất định không lấy. Bởi vì nó chân thành như vậy, cái tâm chân thành nó cảm ứng là họ bỏ đi những cái dụ hoặc của thế gian, bỏ đi hết tất cả những cám dỗ của thế gian, bỏ đi hết những cái khổ sở của thế gian để chỉ niệm một câu A Di Đà Phật. Cho nên bây giờ tôi khuyên mọi người nên đem cái câu niệm Phật quý vị, đem cái xuất thế gian pháp nó lên chút xíu, đừng cho nó xuống dưới nhiều quá, cho nó lên chút. Ở trong đó sao cũng mấy chục phần trăm nó đỡ quý vị. Mà nếu mà tối thắng tốt quá thì 50-50 đi, nửa đời nửa đạo đi quý vị à. Trong đó mình nó có thời gian của mình làm việc cứ giữ y như vậy, còn thời gian rảnh rỗi đừng có phát triển gì, cứ ở đó niệm Phật. Niệm Phật thời gian nó phúc báo nó tới, lo gì, làm cái gì cũng thông suốt à. Mà ở trong đó mình ở trong đó có luôn cả công đức, có luôn cả trí tuệ, cuộc sống tự nhiên an định và tự nhiên đi lên. Mà nó nghiệp chướng nó trả, cam tâm tình nguyện trả, cứ niệm lấy một câu A Di Đà Phật để tới luôn. Mình nhất định chuyển đổi cảnh giới này trong một đời này, không có nhằn nhừ với thế gian này. Nhắm mắt nguyện quý vị, đâu cần nhiều đâu quý vị, không cần số lượng đâu, là một người thành Phật độ biết bao nhiêu chúng sanh, một người vãng sanh công đức bất khả tư nghị. Cho nên trong một đạo tràng mở trong đó, chúng ta có thể giúp cho hai người vãng sanh, chứ không phải hai người niệm Phật nha, hai người vãng sanh công đức vượt thắng hơn công đức của chúng ta tự tu. Cho nên ráng cố gắng ở nơi đây mình có thể trong đó tự độ và độ tha. Ở trong cái quyển sách này nói công đức phước đức của người niệm Phật lợi ích cho ở trong đó, cho chính họ, bản thân của họ, trong đó thân thể họ khỏe mạnh, bệnh hoạn nghiệp chướng nó tiêu trừ, không những lợi ích cho chính bản thân họ mà lợi ích cho gia đình của họ, không những lợi ích cho gia đình của họ mà lợi ích cho trong cái nhóm của họ, cái đoàn thể của họ, không những trong nhóm, trong đoàn thể của họ mà trong xã hội, trong cái phạm vi của họ, không phải trong cái xã hội, trong phạm vi nhỏ đó mà ngay cả trong thành phố, lợi ích cho cả cái thành phố đó, không những lợi ích cho cả thành phố mà cho cả một quốc gia, không những cho cả một quốc gia mà cho cả thế giới quý vị à. Mà không những cho cả thế giới, lợi ích của người niệm Phật tỏa đi tận hư không, biến pháp giới. Nên quý vị thấy có nhiều người nói là bây giờ bảo lục như vậy rồi, chúng con có thể ngưng niệm Phật để đi lạc quyên cứu trợ không thầy? Tôi biểu quý vị đi lạc quyên cứu trợ là làm ở trên ngọn à, mà chúng ta niệm Phật là giữ ở tận gốc. Ngọn cành lá nó bị bão tố nó thổi, cho nên nó sơ sát, không hoa không quả. Nhưng mà cái gốc nó vẫn còn tốt, thì qua cơn bão tố rồi, năm sau nó lại trổ hoa, khai hoa kết quả, mà nó còn nhiều rộ nhiều hơn nữa. Cho nên ở đây chúng ta cần nhất là giữ cho cái thiện căn, cần nhất là giữ trong đó cái căn bổn cho nó vững, thì nó chuyển đổi lại. Và sau khi đủ duyên đủ cơ hội rồi, chúng ta tạo dựng cho họ có cuộc sống ở trong đó thiện, cái cuộc sống tốt, cải tạo vận mạng để họ chuyển đổi. Sau những cơn khó khăn, con người giác ngộ thì họ chuyển về con đường đạo đức hơn, chuyển về con đường thiện hơn, thì từ đó chúng ta giúp đỡ cho họ cải thiện, thì tự nhiên gia đình của họ sẽ hạnh phúc, quốc gia sẽ phú cường. Nên chúng ta làm điều này. Mà khi trong bão tố đó, hay nhất là gì? Giữ cho tâm hồn mình thanh tịnh, giữ cho niệm Phật được đắc lực, thì tự nhiên cái quang minh của mình nó tỏa ra, cái lợi ích này tỏa ra, cái lợi ích này tỏa ra khống chế những cái tai nạn đang tới, giảm thiểu tai nạn đang tới, hay là triệt tiêu những cái tai nạn đang tới. Đây là cái lợi ích thiết thực nhất là mà chúng sanh không thấy cái gốc của nó, chỉ thấy cái ngọn thôi. Cho nên cái ngọn có vấn đề gì thì á, trong đó tâm nó chuyển à, mà không hiểu rằng cái gốc là nó cái nền tảng. Cho nên ấn, chúng ta học theo Ấn Quang Đại Sư, làm ở trên gốc, làm ở trong cái căn, chứ không làm ở ngọn. Ngài ở trong đó lập cái quỷ á, in ấn, trong đó chỉ trích quỷ trong một lần để mà chống tay thôi. Còn bao nhiêu quỷ của Ngài, cái hoàng hóa xã đó, cái quỷ của hoàng hóa xã đó để đều in kinh sách, để mà cải tạo vận mạng của tất cả dân chúng, của chúng sanh. Mà Ngài chỉ cứu tay có một lần thôi quý vị. Chúng ta thấy tại sao miền Trung á, bị đầy đọa ác nghiệt như vậy là năm nào cũng có, hết lục thì là bão, hết bão là chiến tranh, hết chiến tranh trong đó thì bão là gió nóng, nóng thì nóng thổi trong đó khô hết, mà lạnh thì lạnh thấu xương, mưa thì mưa thối đất, bão thì sập nhà sập cửa, mà năm nào cũng ở miền Trung quý vị. Ở miền Trung trong đó là có năm nào cũng có chuyện à. Tại sao quý vị? Tại vì ác nghiệp của chúng sanh, tại vì nhân quả trong đó làm những cái, làm cái nhân quả nó kéo dài từ hàng ngàn năm nay là nó vẫn còn tồn tại. Nếu mà ở trong đó những cái ác nghiệp đó lấy ra hết thì cảnh giới nó trở lên tốt đẹp. Còn cứ như vậy nó cứ tạo cái việc tạo trong đó, cho nên nó miền Trung trong đó thật sự là khổ, vẫn là khổ, khắc nghiệt cái vị ạ. Ở trong đó thời tiết thật là khắc nghiệt, rồi bão tố rồi lục lội trong đó. Đây thì thấy à, tại sao cảm ứng là vì cái hoàn cảnh lúc xưa. Nhìn lại lịch sử chúng ta sẽ thấy là bao nhiêu người thiệt hại, bao nhiêu người thiệt mạng trong đó. Cho nên tôi chú ý lập những cái niệm Phật đường tại miền Trung để người ta niệm Phật hầu giải oan, giải kết oan. Cái niệm Phật đó tỏa ra trong đó làm cho cái đem lại giải tỏa những oan kết cái vùng đó, đem lại trong đó hạnh phúc phú cường thịnh vượng tại cái vùng đó. Đó cái điều là cái điều cần thiết phải làm. Cho nên thấy những người thường trong đó họ có thể bỏ hết tất cả những cái quá khứ, bỏ hết tất cả những khắc nghiệt trong ở hiện tại mà niệm Phật, thật sự cái vị họ đem lại lợi ích cả một vùng to lớn. Thì quý vị thấy cái vùng A Lưới hồi xưa gì, căn cứ pháo binh à, trận đánh Hạ Lào đó, đều là ở từ tại đó, nghĩa nó mới mấy chục năm quý vị. Ở Quảng Trị, Quảng Hải trong đó toàn là những nơi đó đao binh chiến tranh ở trong đó, là ở ngay giữa đó. Nó không phải ở miền Nam mà nó ở miền Trung đó. Ở cái Bến Hải là sao quý vị? Năm 72 đỏ lửa, mùa hè 72 đỏ lửa. Rồi trong đó năm 71 đó, vượt qua biên giới của Cao Miên, bao nhiêu người tử nạn quý vị thấy. Hai bên đều chết. Quá nhiều căn cứ A Lưới, A Sao gì đó đều là địa danh. Ở trong đó đều là cái danh trong đó. Bao nhiêu người uất ức trong đó, oan nghiệt trong đó. Cho nên nó tạo thành tình cảnh này. Và thấy họ phát tâm ở nơi đó tu hành, cho nên nó mừng hết lớn. Để có những cái niệm Phật đường, họ có thể tu hành hầu cải thiện cái đó. Thì những cái lợi ích chúng ta tin vào kinh điển nói, lợi ích đến tận quốc gia, lợi ích đó tận toàn thế giới, mà không những đó nó lan lên đến tận hư không pháp giới. Nên chúng ta ráng cố gắng tin tưởng đi ạ. Tin tưởng ở đây là lời Phật nói, một câu A Di Đà Phật tận hư không biến pháp giới, vô lượng quang, vô lượng thọ. Chúng ta niệm tương ưng rồi thì cảm ứng, cảm ứng ở trong đó, ở trong đó sẽ đem đến cái nền an định cho thế giới. Thật sự bây giờ ở Việt Nam rất là mừng quý vị, có những cái đạo tràng mở ra, ở trong đó tuy chưa là chuyên như là chùa Hoằng Pháp, cứ hai tháng như vậy cả ngàn người tu. Đó là một sự chuyển đổi cho làm cảm ứng cả một vùng trong đó, từ từ cải thiện. Bây giờ miền Tây cũng như vậy, nếu mà có những người phát tâm tạo những Phật trường như vậy thì tuy rằng họ chưa chuyên tu, chứ cứ hai tháng, cứ mỗi tháng họ về cả ngàn người về tu. Quý vị thấy không, ảnh hưởng rất lớn à. Nên chúng ta mong rằng mình ráng tự độ để làm cái gương mẫu, để làm cho chúng ta cái một cái đối tượng tốt hầu cảm ứng đến cả vùng. Cái vùng này chúng ta thấy, người ta thấy mình niệm Phật thành công thì tự nhiên trong đó nó vượt thắng hơn tất cả những chướng ngại, vượt tất cả những chướng ngại để họ có thể vô được thành công. Cho nên đây kỳ này chúng ta tới đây để mà dạy cho mọi người niệm Phật làm sao có công đức, niệm Phật làm sao có kết quả, hay nói rõ hơn nữa là niệm Phật làm sao để được thành phiến. Đó là chúng ta sẽ tiếp tục ở trong hai ngày này, để mà quý vị có thể sau cái khóa tu có thể áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Không có khó, chúng ta tập từ thấp đến trung rồi đến cao, cuối cùng trong đó sự nhất tâm không có phải là khó. Mà ở trong đó cái niệm Phật được công phu thành phiến không có phải là chuyện cao siêu, không có phải là chuyện hy hữu mà ít người có thể làm được. Mà đây nói rõ chúng ta niệm Phật thành phiến là một việc mà bất cứ người nào cũng có thể làm được, mà chứng minh cho chúng ta là bà cụ người thượng 105 tuổi bà làm được. Là thì bây giờ chúng ta phải làm sao á, phải làm sao á làm được, đặt cho chúng ta cái mục tiêu là phải niệm Phật thành phiến, chứ không phải nói đông nói tây, không phải nói trong đó cho hay ho, mà bây giờ phải làm sao có công phu. Thì bài sau chúng ta sẽ khai triển làm thế nào để niệm Phật, tập như thế nào. Thì quý vị cứ bắt buộc như vậy, chúng ta đầy đủ phương tiện để có thể làm được. Cần là chúng ta thấy được nó hay không, và có chịu tu hay không, có chịu tập hay không. Là sao quý vị, cái quan trọng là có chịu tập niệm Phật hay không. Đó là cái vấn đề chúng ta hãy sách tấn mọi người làm điều này. Không có khó quý vị, niệm Phật trong đó 10 câu, 20 câu, 30 câu không phải là gì. Khó là có chịu niệm, có chịu giữ nó hay không. Đó là chúng ta tập mà. Dạ, thì chúng ta tạm dừng ở đây. Thì chiều nay chúng ta tiếp tục, và có những câu hỏi đó chúng ta sẽ để mà chiều cùng nhau giải quyết luôn. Dạ, A Di Đà Phật, xin cảm ơn tất cả. Dạ, xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng Bồ đề. Hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc.
Đồng sanh cực lạc quốc.
Nam mô A Di Đà Phật.